Kính thưa quý vị, vào một ngày, vài ngày trước, cụ thể là ngày 29 tháng 10 năm 2021, thì Hội đồng Kiểm tra Nhà nước về các cái dự án đầu tư xây dựng thì đã gọi là chấp thuận cái kết quả nghiệm thu có điều kiện của Bộ Giao thông Vận tải để đưa cái dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông vào khai thác. Tất nhiên là giai đoạn đầu thôi. Thế thì trước cái thông tin này thì cũng có nhiều những cái luồng, gọi là luồng tư tưởng hay là luồng quan điểm, cũng như là cảm xúc khác nhau. Có những người thì vui vui mừng hân hoan chờ đợi là cuối cùng thì cái đường sắt này nó cũng xong. Có những người thì lo ngại về cái sự an toàn của nó, hoài nghi một chút, vân vân. Thế thì hôm nay thì tôi sẽ không thể đi vào một cái chi tiết nào, nhưng mà cũng cố gắng điểm qua những cái khía cạnh chính trị của cái dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông này, từ những cái là vĩ mô tầm quốc tế cho đến những cái cũng vĩ mô nhưng mà là tầm quốc gia, để chúng ta thử nhìn nhận xem cái dự án tốn rất là nhiều giấy mực, tốn rất là nhiều sự quan tâm của dư luận này, nếu mà nhìn từ góc độ chính trị thì nó có những cái góc độ, nó có những cái vấn đề gì. Đầu tiên thì chúng ta đều biết rằng là đây là một cái dự án mà sử dụng cái vốn ODA, tức là cái hỗ trợ phát triển chính thức từ Trung Quốc. Và chúng ta biết rằng là tất cả những cái vay vốn ODA này ấy, thì đều được thực hiện thông qua một cái hiệp định vay vốn, tức là thông qua một con đường ngoại giao là chủ yếu. Thế thì vốn vay ODA này nó là một cái loại vốn vay mà có cái tính chất chính trị rất là khủng khiếp, tính chất kinh tế cũng cao nữa, nhưng mà tính chính trị rất là lớn. Thực ra thì cái vốn này ấy, nó rất là nhiều, khối lượng rất lớn. Và thứ hai là lãi suất thì thấp và dường như là thích hợp cho những cái nước mà có cái trình độ phát triển kém, mà muốn tận dụng được cái nguồn vốn có cái đặc tính như vậy để mà phục vụ đầu tư phát triển. Thế nhưng mà cái vốn ODA càng ngày càng bị các cái cường quốc lạm dụng, và nó biến thành một thứ công cụ vừa là kinh tế vừa là chính trị. Thì chúng ta nói một chút về kinh tế trước để thấy rằng là cái chính trị thì nó cũng xây dựng trên nền tảng kinh tế thôi. Thế mặc dù là vốn ODA thường là lãi suất rất là thấp và dưới 2% thôi một năm thôi, nó không nhiều. Thế nhưng mà cái nguy hiểm là vốn ODA này là một cái thứ vốn mà nó được sử dụng với rất nhiều điều kiện, và đôi khi người ta khó mà tận dụng được cái gọi là cái ưu đãi hay cái lợi thế về lãi suất đó. Cụ thể là nếu mà lãi suất 2% ok, thế nhưng cái mức độ hiệu quả của cái nguồn vốn này mà lại thấp, thì đôi khi 2% đấy chẳng là gì nếu mà người ta vay ở cái mức độ cao hơn 10-15%, đúng không ạ? Thế thì cái vấn đề tại sao mà cái hiệu quả của cái vốn vay ODA nó lại thấp, nó đến từ những cái yếu tố cũng mang tính vừa kinh tế vừa chính trị sau. Thứ nhất đấy là cái sự ràng buộc của cái vốn ODA, và cụ thể là ràng buộc về công nghệ, về nhà thầu. Chúng ta biết là thường thì những cái dự án ODA nào mà do nước nào người ta tài trợ thì thường là gọi là cũng do nhà thầu của cái nước đấy luôn, nó triển khai luôn. Ví dụ như là dự án Cát Linh Hà Đông này thì là người ta thường hay nói đến cái nhà thầu của Trung Quốc, đúng không? Cái tổng thầu là một cái công ty đường sắt rất là lớn của của Trung Quốc. Rồi giải ngân thì cũng thông qua một cái ngân hàng Trung Quốc luôn. Đấy, China Exim Bank. Đúng không ạ? Thế thì cái việc mà ràng buộc về nhà thầu cũng như ràng buộc về công nghệ là phải mua tàu của Trung Quốc. Nói chung là những cái mà Việt Nam không sản xuất được thì hầu hết phải nhập từ Trung Quốc này. Thì có cái vấn đề gì? Nó cũng giống như là mình đi vay tiền một người khác để mua tivi. Thế nhưng mà mình phải đến đúng cửa hàng của người đó để mua tivi vậy. Và mình kết quả là mình có tivi, thế nhưng mà mình vẫn phải trả tiền cho người ta và cũng vẫn mang cái món nợ đấy ở trên đầu. Đấy là cái nguy hiểm nhất. Thế thì điều này cũng rất là nhiều người đã nhận ra rồi. Và thực chất đó là cái gọi là cái chi phí nó bị tăng lên gấp đôi, chi phí kép. Và cụ thể rất nhiều dự án người ta đã phát hiện ra rằng là những cái chi phí trả cho nhà thầu đôi khi nó quá mức. Ví dụ như là chi phí dành cho chuyên gia, lương đến hàng không biết hàng bao nhiêu tỷ đồng một năm. Thế trong khi chuyên gia là chuyên gia người nước ngoài và họ lại nhận cái lương đấy. Thế thực chất là ODA thì cũng sẽ tạo điều kiện cho cái nguồn gọi là cái tạo việc làm cho nhà thầu của nước ngoài là chính. Cụ thể đây là Trung Quốc. Và cũng tạo điều kiện cho nhà máy, máy móc nhà xưởng của Trung Quốc là chế tạo ra thêm nhiều tàu hơn để đưa sang Việt Nam. Thế thực chất là họ được lợi rất nhiều. Họ được cái lãi của cái sản phẩm và họ lại còn được cả cái tiền gốc, tiền lãi vay. Đó là một điều mà chúng ta thấy nó khiến cái hiệu quả của ODA thực chất là rất là thấp. Thế thì cái vấn đề thứ hai ngoài cái sự ràng buộc ra thì phải nói đến đấy là cái đối tượng cho vay thường là các cái công trình hay dự án về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, làm đường, và cụ thể ở đây là cái đường sắt trên cao. Thế thì thường là những cái dự án làm đường, và đặc biệt là những cái đường cao tốc, chỉ có đào đường xong rồi đắp đất xong rồi đổ chảy nhựa, đổ bê tông các thứ thôi. Thì những cái dự án đấy mang tiếng là đầu tư phát triển, thế nhưng mà cái giá trị cho phát triển xin thưa là thực sự là không nhiều. Mặc dù nó là điều kiện để tạo nên cái huyết mạch cho kinh tế lưu thông, thế nhưng mà cái sự phát triển nó không thể nhìn ở cái sự lưu thông thông thường, mà sự phát triển nó phải nhìn nhận ở cái sự gia tăng về tri thức và công nghệ. Vậy vấn đề kết luận lại là sau khi thực hiện một cái dự án như vậy thì người Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam có thông minh hơn không? Có làm chủ được phương tiện kỹ thuật hiện đại hơn không? Thì đây là một cái vấn đề. Và rõ ràng là thường thì với những cái dự án về cơ sở hạ tầng thì cái mức gọi là đầu tư thông, gọi là cái mức gia tăng về cái trí tuệ và chất xám rất rất thấp. Nếu mà đầu tư vào những dự án mang tính chất kỹ thuật cao hơn và có chuyển giao công nghệ nhiều hơn thì may ra còn được. Đó là một cái vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba khiến cho cái vốn này nó kém hiệu quả, đó chính là cái nguy cơ của hiện tượng tham nhũng. Cái tham nhũng ở đây chúng ta thấy rằng là tham nhũng trong sử dụng vốn ODA nó trở thành một cái đề tài rất lớn rồi. Đôi khi là có cả cái sự gọi là toa dập ấy, giữa các công ty nước ngoài với cả cái quan chức Việt Nam. Mà điển hình nhất là cái vụ việc xảy ra rất lâu ở Việt Nam, đấy, ở Nhật và Việt Nam, đấy là cái công ty PCI của Nhật hối lộ cho Việt Nam để triển khai cái dự án ODA Thành phố Hồ Chí Minh. Cái vụ này nó bị khui ra và khiến cho gọi là cái vốn ODA của Nhật dành cho Việt Nam là bị dừng luôn. Và Việt Nam phải sang xin xỏ mãi mới quay lại được. Đó. Nói chung là cũng rất là nặng nề. cái nguy cơ về tham nhũng. Thế xét tổng thể lại thì chúng ta thấy nếu như mà những cái kém hiệu quả đấy nó gây ra rồi cái vấn đề đội vốn nữa. Đấy, tôi cũng xin lỗi, cũng quên mất, chưa nói tới. Không hiểu tại sao ODA nào cũng đội vốn, mà đội vốn nó còn liên quan đến nhiều cái vấn đề, nhất là vấn đề tỷ giá nữa. Thì nói chung là nó là cái sự kém hiệu quả. Và kém hiệu quả này thì đôi khi chúng ta phải thấy rằng là nếu mình vay tiền ai đó với lãi suất 2%, thế nhưng mà cái tiền này sử dụng kém hiệu quả, nó khiến cho cái số tiền thực tế mình phải chi trả nó lại lãi suất nó phải cao hơn như thế rất nhiều, thậm chí là đội vốn lên gấp đôi gấp ba, thì chúng ta thấy chi bằng là mình cứ vay những cái tiền với lãi suất cao hẳn đi, nhưng mà được sử dụng nó một cách tự do hơn, không bị ràng buộc, xong rồi được tập trung vào những cái dự án nó có tính phát triển cao hơn và gọi là đảm bảo là cho nó minh bạch, không bị đội vốn, tự mình làm thì có thể nó hiệu quả hơn ODA rất nhiều. Thế nhưng mà các nước trên thế giới nó rất là khôn. Thường thì không có nước nào mà cho vay những cái dự án lớn như vậy, lớn bỏ nhiều tiền như vậy mà không có con đường ODA. Nó trở thành một cái gọng kìm khóa, gọi là khóa chặt cái mối quan hệ giữa hai nước. Và chúng ta thấy rằng là đôi khi có sự cạnh tranh trong cái thị trường ODA. Tức là có những nước thì, tức là giữa những cái nước ngoài, ví dụ Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc, các nước châu Âu, họ có sự cạnh tranh nhau nhất định trong cái việc là tranh giành các cái dự án ODA ở Việt Nam. Đấy là một sự thật. Và nó sẽ liên quan đến cái khía cạnh chính trị thứ hai mà tôi muốn nói ở đây. Đấy là về hai cái dự án đường sắt mà gọi là cũng hơi so kè nhau một chút. Đấy là dự án Nhổn ra Hà Nội đã hoàn thành cơ bản đoạn đầu tiên từ Nhổn đến Cầu Giấy, so với cả cái đường sắt Cát Linh Hà Đông mà mình đang nói. Thế cái dự án Nhổn ra Hà Nội này thì được thực hiện bởi Pháp là chủ yếu. Và thường thì mặc dù là hai dự án này nó cũng tồi tệ ngang nhau thôi, thế nhưng mà thường thì cái dự án của Pháp đôi khi là về mặt chính trị và biểu hiện, người ta lại muốn tô vẽ nó lên với cả cái sự so sánh rằng là nó nhanh chóng hiệu quả. Và mặc dù là nó khó hơn nhiều cái dự án Hà Đông vì nó có cái đoạn chạy ngầm, thế nhưng mà người ta vẫn đang làm tốt. Và dường như có sự thi đua ngầm trong việc là dự án nào sẽ được gọi là chạy chính thức trước. Và đối với dự án Nhổn ra Hà Nội kia thì người ta đã dự tính đặt mục tiêu là trong năm nay, năm 2021 này, là sẽ chạy thử cái đoạn đầu tiên, sẽ chạy khai thác luôn ấy, khai thác thương mại luôn, cái đoạn đầu tiên từ Nhổn đào công nghiệp đến cái Cầu Giấy, tức đào giao thông, tức đoạn trên cao thôi, còn đoạn dưới thấp thì đang đào. Và nó cũng đang vướng cái vấn đề về kiện tụng cũng khủng khiếp, mà thôi chúng ta cũng không có thời gian nói đây. Thế thì lại một sự tình cờ nữa, đấy là cái gọi là cái tư vấn giám sát hay là cái tư vấn độc lập của cái dự án Cát Linh Hà Đông, đó lại là một cái nhà thầu của Pháp, một cái tư vấn của Pháp. Và nó có những cái gọi là tranh cãi triền miên về cái chuyện đấy là vậy thì cái đường sắt Cát Linh Hà Đông này xây lên là theo tiêu chuẩn nào, và cái chuyện là cái tư vấn Pháp không được tiếp cận với cả cái hồ sơ từ đầu. Đó là một cái vấn đề mà chúng ta thấy là nhiều người phỏng đoán. Nhưng cái này chỉ là khía cạnh chính trị, mà chính trị thì nhiều thứ phỏng đoán lắm, là có cái sự cạnh tranh ngầm giữa hai nước Pháp và Trung Quốc trong cái việc là cố gắng làm sao cho cái dự án của mình nó chạy thật nhanh, có thể xong trước để lấy điểm. Nhất là trong khi bối cảnh là cái dự án Cát Linh Hà Đông nó mất điểm kinh khủng rồi. Chắc là từ sau không ai dám chơi với Trung Quốc nữa. Thế thì liệu có trường hợp là cái tư vấn của Pháp họ cứ cũng lằng nhằng chậm làm chậm để mà cái đường sắt nhổn ra Hà Nội kịp không? Thì cũng là có những người đặt ra câu hỏi như vậy. Thì cái kết chúng ta thấy là do Covid cho nên là dự án nhổn ra Hà Nội là đã chính thức là phải chuyển sang năm sau. Còn Cát Linh Hà Đông thì đã có lịch sẵn sàng rồi sau khi nghiệm thu. Thế nên là hai khía cạnh mà cũng liên quan đến quốc tế một chút, chúng ta thấy sự cạnh tranh rất khủng khiếp. Đặc biệt là không hiểu sao ở phía Nam Việt Nam thì những dự án của Nhật rất nhiều, nhưng phía Bắc thì những dự án của Trung Quốc lại nhiều. Rồi các cái địa phương chơi với các quốc gia khác nhau. Đấy, nó có những cái rất là đặc thù, thưa quý vị. Nó cũng là chính trị đó. Thế thì cái yếu tố trong nước mà tôi cũng muốn nói đây, cái này nó cũng hơi chuyên sâu và chuyên môn một chút, cho nên là tôi cũng không dám mà múa rìu qua mắt thợ, mà tôi cũng chỉ tìm kiếm một vài những cái thông tin mà tôi quan tâm. Thì nó liên quan đến cái kinh nghiệm thu của cái dự án này. Chúng ta ai cũng biết là một cái dự án theo cái quy trình đầu tư á, không cần biết là của bộ nào đi chăng nữa là chủ đầu tư thì cũng đều phải trải qua những cái bước. Đấy là đầu tiên là phải triển khai, đúng không ạ? Triển khai xây dựng à không, trước đó nữa thì chủ trương các thứ thì linh tinh không quan trọng. Và sau đấy là cái khâu triển khai xây dựng. Trong khâu triển khai thì có giám sát, nói chung là cứ thi công vừa giám sát rồi nghiệm thu. Nghiệm thu thì là chủ đầu tư tự mình nghiệm thu, nhưng cuối cùng thì sẽ phải do một cái hội đồng người ta xét duyệt cái việc đấy. Hồi trước đó là hội đồng nghiệm thu nhà nước được thực hiện theo cái quyết định số 310 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về cái hội đồng nghiệm thu nhà nước này. Thế thì sau đó đến năm 2021, cụ thể vào tháng 3 thì chúng ta có cái quyết định mới là quyết định 512 của Thủ tướng Chính phủ. Không, tức là không còn gọi cái đấy là hội đồng nghiệm thu nữa mà gọi nó là hội đồng kiểm tra nhà nước. Thế cho nên là khi mà đọc báo chúng ta thấy là tại sao lại nói là hội đồng kiểm tra nhà nước nó thông qua cái dự án này thì đôi khi nó hơi lạ. Thế thực chất thì so sánh giữa hội đồng kiểm tra và hội đồng nghiệm thu thì nếu mà thành phần thì nó không khác nhau gì mấy. Và quan trọng nhất đấy là chủ tịch hội đồng luôn luôn là bộ trưởng bộ xây dựng. Bất kể là dự án đầu tư của bộ ngành nào nhé, nhưng đều phải thông qua hội đồng của nhà nước và chủ tịch hội đồng là bộ trưởng bộ xây dựng. Thế nhưng mà nếu mà mình nhìn vào những cái nhiệm vụ cũng như là những cái nguyên tắc về hoạt động và kết quả hoạt động của cái hội đồng này thì chúng ta thấy rằng là nó có một chút thay đổi. Mặc dù là cũng đã cố gắng loại bỏ hết những cái gọi là trách nhiệm liên quan, và nó từ chối hết mọi thứ trách nhiệm. Thế nhưng mà cái hội đồng nghiệm thu ngày trước ấy vẫn bị lên án với cái vấn đề đấy là nghiệm thu trên giấy. Các ông chỉ có nghiệm thu trên giấy thôi, không hiểu thực sự công trình như thế nào. Và điển hình là cái công trình cao tốc gọi là Huế Đà Nẵng hay Đà Nẵng Quảng Nam chứ, xin lỗi, công trình cao tốc Đà Nẵng Quảng Nam ấy, vụ đấy là cũng khởi tố rất là nhiều người trong ban quản lý nhưng mà cũng không, mặc dù là có ý kiến ấy nhưng mà cũng không xem xét tới trách nhiệm của hội đồng nghiệm thu nhà nước. Nhưng người ta cũng nhìn đến cái không xem xét trách nhiệm pháp lý, nhưng mà người ta cũng nhìn vào cái gọi là cái trách nhiệm chính trị của họ, ông nghiệm thu nhà nước thế nào mà để xảy ra như vậy. Thế thì bây giờ là đối với cả Hội đồng Kiểm tra Nhà nước ở khoản 2 điều 7 thì họ cho rằng là nó khác với khoản 3 điều 7 cũ, là kết luận của Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước là căn cứ để chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu, đưa công trình và sử dụng, vân vân. Thế nhưng mà ở khoản 2 điều 7 của cái quyết định 512 thì đối với Hội đồng Kiểm tra Nhà nước thì là cái thông báo chấp thuận kết quả nghiệm thu của Hội đồng là căn cứ pháp lý để chủ đầu tư tổ chức chuyển bước thi công, vân vân, hoặc là đưa công trình này vào khai thác sử dụng. Thế ý ở đây là nó quay trở về đúng cái bản chất của cái hội đồng này để từ bỏ bớt cái trách nhiệm của mình đi. Tức là đây chỉ là cái kết quả xác nhận về cái sự nghiệm thu của chủ đầu tư thôi, chứ không phải là một cái trách nhiệm cao hơn mang tính kết luận. Tất nhiên là về mặt bản chất thì nó không khác gì nhau đâu. Thế nhưng mà về mặt chính trị, về mặt cách hiểu, cách nhìn nhận thì dường như là cái Hội đồng Kiểm tra Nhà nước này nó bớt một chút cái sự trách nhiệm vào đây. Thế cho nên là ai ký, không xin lỗi không phải ai nữa, mà chắc chắn là Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Xây dựng, mà hiện tại là ông Nguyễn Thanh Nghị, ông ấy ký vào thì cũng bớt trách nhiệm đi. Đấy, và từ đấy chúng ta đi đến cái khía cạnh chính trị cuối cùng, nó cũng mang tính đồn đoán. Vì chúng ta biết rằng là Bộ trưởng Bộ Xây dựng luôn luôn là người là đứng đầu về mặt nghiệm thu của cái này, của cái hội đồng này. Thế thì ở cái nhiệm kỳ trước, chúng ta sẽ thấy rằng là cái ông Bộ trưởng cũ, tức là ông Phạm Hồng Hà, thì thường được đánh giá là một cái nhân vật là cũng không nổi bật gì, mà cũng không đóng góp được gì nhiều lắm. Mà thậm chí là trong cái nhiệm kỳ của ông ấy thì còn xảy ra nhiều cái vấn đề, chẳng hạn như là cái vụ thanh tra xây dựng ăn tiền ở Vĩnh Phúc, hay là những cái vụ như là cái nhà 8B Lê Trực không thể giải quyết được. Thì trong khi đó thì bộ trưởng mới trẻ tuổi lại được đánh giá là người có nhiều tham vọng, cũng có thể là sẽ có những cái quyết đoán và hành động chính trị nó mạnh mẽ hơn chăng trong cái việc giải quyết, gỡ rối cho chính phủ một cái vấn đề tương đối là hóc búa như là đường sắt Cát Linh Hà Đông này. Nói chung là một cái vấn đề nó có rất là nhiều cái khía cạnh chính trị để chúng ta nhìn nhận, từ những cái vĩ mô đến những cái vi mô. Hy vọng là đường sắt này an toàn cho tất cả mọi người, không có tai nạn gì. Và nhưng mà cũng hy vọng là nó sẽ là một bài học để chúng ta sử dụng cho nó hiệu quả hơn cái nguồn vốn này trong tương lai. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe.